Kính thưa đại chúng, thì chúng ta học tiếp về cái thiền học căn bản. Thì trong cái phần thiền học căn bản á, nó có trong cái phần chúng ta đi qua bữa là tứ thiền, tứ khâm. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học qua cái phần tứ quả, nhưng trong cái phần tứ quả của Sa Môn Hạnh đó, thì có một cái phần mà chúng ta phải lưu ý, tức là trong cái phần thiền căn bản này nó có cái phần gọi là bốn sự thật, tức là tứ diệu đế. Ở đây thường thường chúng ta thấy, mình thấy tứ diệu đế là mình thuộc lào luôn á. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta học qua thì mới thấy là tại sao ban đầu mà Đức Phật thuyết pháp độ cho năm em ông Kiều Trần Như á, là Đức Phật nói về cái pháp tứ đế. Vì cái pháp tứ đế là cái pháp căn bản cho cái người tu tập. Mà khi mà chúng ta nắm được cái chìa khóa của pháp tứ đế rồi đó, thì sau này mà khi mà chúng ta đi ra giảng dạy á, đi giảng dạy các nơi á, chúng ta đến cái phần Phật tử mà hỏi bất cứ câu hỏi nào, mình trả lời nó không có đụng chạm, không có đụng chạm với pháp môn. Thứ hai nữa là không đụng chạm với tôn giáo bạn. Hỏi cách mấy mình cũng biết đường trả lời hết. Bởi vì trong cái phần họ hỏi á, họ không có ra cái ngồi, cái con đường khổ. Mình nếu mình trả lời á, phải khổ. Nguyên nhân đâu mà có khổ. Và bây giờ muốn hết khổ phải làm gì? Muốn hết khổ chúng ta phải tu. Để mà chúng ta chứng nghiệm vào cái con đường đó. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta đi làm Phật sự rồi đó, thì chúng ta đi áp dụng cái con đường tứ đế. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tứ diệu đế, tức là bốn phương pháp chánh Phật.
Nhiều khi mình học qua là
tứ diệu đế. Tứ là gì? Tứ là bốn. Diệu á, diệu là vi diệu. Đế là gì? Đế là chắc thật. Ở đây chúng ta phải lưu ý là tại sao mà Đức Phật gọi cái pháp gọi là tứ diệu đế. Thì dầu cách đây khoảng là 2563 năm về trước, phải không? Cái con người á, cái con người sanh ra đời, thì bây giờ khoa học bây giờ nó tiến bộ phải nói là khủng khiếp luôn. So ngày xưa không có phi thuyền, không có máy bay, không có tàu thủy, không có tàu ngầm, mà cái con người sanh ra là mang cái mầm mống là gì? Mầm mống là gì? Khổ đế. Thì bây giờ con người tiến bộ cách mấy á, cũng là gì? Cũng là khổ đế. Bây giờ anh là tỷ phú, anh cũng khổ. Mà cái người nghèo cùng cũng khổ. Bây giờ bản chất là gì? Bản chất là khổ rồi. Gọi là đu kha, là chắc thật. Cho nên đạo Phật giàu cho học cái tiếng một cách mấy nó cũng không có ngồi này. Nên giàu mà bây giờ mình có cái bằng tiến sĩ cử nhân cái gì nó cũng là không qua cái này. Nên nếu mà mình nắm được cái chìa khóa tứ diệu đế rồi thì mình dùng cái từ gọi là tung hoành đó. À, giống như bây giờ chúng ta học qua bên đại thừa mà chúng ta nắm được cái chìa khóa về trung luận thì chúng ta ai nói cái gì, cho nên tại sao mà người ta hỏi tôi, ai hỏi cái gì tôi trả lời được, là mình nắm được cái chìa khóa tứ diệu đế. Và qua cái phần đại thừa là mình nắm về trung gì, trung quán lượng. Mình nắm được cái đó rồi thì hỏi cái vòng vòng mà hỏi cách mấy nó không có ra ngồi gì, hỏi cách mấy nó không có ra ngồi 62 kiến chấp mà trong kinh gọi là kinh Phạm Vẩn đó. Phạm Vẩn là gì? Phạm Vẩn giống như là trời Phạm Thiên, trời Đế Thích đó. Vẩn là giống như cái mắt xích, không có ra ngồi cái lọ cái vòng vẩn vẩn đó. Cho nên là chúng ta học qua cái phần tứ diệu đế là gọi là đu kha, thường gọi là đu kha. Đu kha gọi là gì? Gọi là chắc thật, gọi là bất di bất dịch, thấy không? Thì dầu cho bây giờ ngày xưa mà chưa tiến bộ thì cái bệnh này rớt xuống cũng bể. Bây giờ tiến bộ cách mấy cái bệnh này rớt cũng bể. Bản chất là gì? Bản chất là biến dịch, là đổi dời, là không có thật, thấy không? Cho nên bây giờ mình học cái phần trước là vậy á. Ở đây chúng ta thấy nè, sở dĩ mà Đức Phật nói ra cái điều này á là đại chúng biết tại sao Đức Phật nói ra điều này được không? Sở dĩ mà Đức Phật nói ra cái điều này á, là Đức Phật chứng nghiệm về bản thân quán chiếu nói ra. Còn chẳng hạn như cũng có những vị vào cái thời Đức Phật nói ra cái điều đó mà gì? Bằng cái tưởng cho nên không có phát hiện ở chỗ này, cho nên Đức Phật mới chứng nghiệm được. Cho nên á, đại chúng thấy là cái phần mà khi mà độ cho anh em ông Kiều Trần Như á, thì trong đó gọi là gì? Gọi là tam chuyển pháp luân thập nhị hành. Một là gì ai biết không? Gọi là tam chuyển pháp luân thập nhị hành. Đức Phật là lúc nào nói ra cái điều gì phải lặp lại, lặp tới lặp lui tới ba lần. Bằng 42 á, một là gì? Một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chứng chuyển. Thị là gì? Thị là chỉ, đúng không? Thị chuyển tức là chỉ, chỉ gì? Chỉ đây là khổ nè, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, chỉ ra. Khuyến chuyển là gì? Khuyến chuyển có nghĩa là đây là khổ, các ông phải biết. Ví dụ đây là khổ các ông phải biết, đây là tập các ông phải đoạn, đây là diệt các ông phải chứng, đây là đạo các ông phải tu. Rồi bây giờ qua cái phần chứng chuyển là gì? Tức là khi mình nói ra được cái đoạn đó mình phải tu, mình phải chứng, mình nói như vậy người ta. Cho nên Đức Phật nói là đối với Pháp Tứ Đế, Ngài đã biết, Ngài đã tu, Ngài đã đoạn, Ngài đã chứng. Bây giờ mình nói ra cái đó mà mình không có chứng nghiệm, không có tu tập thì không được. Nhưng mà bây giờ mình nói là người ta là tu thiền, người ta hỏi ngày mình ngồi mấy tiếng, cái mình nói ngày tôi ngồi chừng 50 phút rồi, tôi đứng dậy chữ nhức chân quá, rồi sao vậy? Thấy không? Rồi bây giờ mình nói người ta là ngồi đừng có hôn chầm, nhớ nha, mấy chú ngồi hôn chầm nó không được nha, ví dụ vậy. Mà mình ngồi mình gục lên gục xuống cũng được. Cho nên cái đạo Phật là đạo gì? Gọi là như thật chi kiến, là cái thấy đúng gì như thật đó. Cho nên là mình khiến khích người ta tu là phải tu. Ngay như giờ một cái vị làm nhà khách đi, mà là mình nói là tất cả cư sĩ là 3 giờ sáng phải dậy hết, mà 3 giờ sáng mình chưa dậy thì sao mình gầm gương được? Đạo Phật nói gì á? Hạn như ngày xưa là chẳng hạn như tôi ở làm trưởng liêu đi, phải không? Khi mà chúng còn đang ngủ là mình phải dậy trước 50 phút, mình ra mình rửa mặt, mình xúc miệng đâu đó hết, rồi lên bàn mình ngồi đọc sách. Thì khi mà chúng dậy ta thấy ở cái gương của mình là như thế, rồi ta mới tu theo. Cho nên là trưởng liêu trong tăng đường rất là quan trọng. Còn trưởng liêu mà chúng nó dậy hết rồi nó còn ngủ không ngáy thì thôi trưởng liêu làm gì? Cho nên khi mà cắt đặt một cái người làm chức vụ trong trưởng liêu bất cứ cái gì là phải làm gương. Rồi vậy đạo Phật là phải làm gương. Đó. Cho nên mình thấy là chúng biết là tại sao ở trong quả đường á, tôi nói trong cái thế gian pháp chút. Tại sao mà trong quả đường á là cái người mà đi trước chừng 2 năm thôi nha, hoặc là 5 thôi là cái người đi sau vô phải sợ. Tại sao sợ? Thường thường là ví dụ như đến cái buổi học xong hết rồi ông thầy lên bắt cặp. Đúng không? Mà khi mà vô mà sân đấu là mình đấu lại rồi mới sợ. Thì cái đường tu này cũng vậy, là ta biểu hiện lên cái hành động hàng ngày. Cái hành động là về cái ý nghĩ, phải không? Rồi cái hành động hàng ngày, rồi biểu hiện ra cái cung cách. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình làm sư huynh mà mình không có cung cách, không có gì hết rồi, cái ông sư đệ ấm nể hết, không coi bình thường, thấy không? Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý điểm đó. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật nói được, Đức Phật làm được và chứng nghiệm được con đường đó. Thì như vậy trong ba cái khổ này có gì? Gọi là gì? A tức là khổ, còn cộng gì nữa? Khổ. Khổ là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình có mặt trong cuộc đời này là đã khổ, mang cái thân phận của kiếp người đã khổ rồi, đúng không? Bây giờ Đức Phật nói bây giờ mình khổ rồi, cái bây giờ hôm nào đó mình nhức răng, cái khổ nó chồng thêm cái khổ nữa. Mà trong cái nhức răng đó gì, nó mất ngủ rồi ăn được à. Bây giờ cái khổ đây, mình nói cái khổ mà cái khổ về cái thân phận kiếp người, mà cái khổ trực diện hàng ngày à, hẹn như bây giờ nhà mình mưa trời gió nó bị dột, phải không? Trời mưa nó bị dột. Rồi bây giờ mình tới cái bữa cơm ăn mà bây giờ hết gạo, phải không? Rồi cái khổ nó chồng thêm cái khổ nữa. Hết gạo còn gì nữa? Nhà dột nè, là gạo cũng có. Rồi gì nữa? Nợ vô đòi. Giống như phim mà chị dậu vậy đó. À, phim chị dậu là phản ảnh cái khổ khổ á. Mình thấy Việt Nam rất là hay nha. Họ dựng lên những cái bộ phim là y cứu vào cái chỗ gì? Khổ, trầm thêm cái khổ nữa. Nhiều lắm, đúng không? Làm cho mình bức rứt, làm cho mình khó chịu, trầm lên nữa. À, bây giờ nãy tôi nói á, giàu cho anh là giàu, có cách mấy, sung sướng cách mấy, anh không có vượt qua cái chỗ này. Quẳng gì, đau lưng, quẳng nhức đầu, quẳng số mũi, quẳng trầm chóc lên. Trên đạo Phật là giàu cho bây giờ là chừng nào mà cái con người mà thành Phật hết thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà sau này mà Đức Phật Di Lặc ra đời cũng là cái pháp này, trong cái sai, phải không? Cái khổ của thế gian là ai cũng phải chấp nhận hết à, khổ chồng thêm cái khổ nữa. Đó. Rồi bây giờ thứ ba là gì? À, thứ ba là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Hoại khổ là cái nanh quẩn của mình á, nó sắp sửa nó bị gì? Bị tan rã. Tức là sắp mất á, ai cũng sợ hãi hết. Mà khi mà cái thân phận của kiếp người mà sắp, cái sinh mệnh mình nó sắp mất á, là khổ là vui. À, khổ, hoại khổ mà. Cái nhà mình đang ở tự nhiên á, mưa gió bão bụng biết nó sập. À, nói chung là hoạn pháp mà nó bị gì? Nó không có tồn tại, nó không có, nó bị biến dịch, nó bị vô thường, thì nó nằm trong cái đu kha hoại khổ. À, kế là gì? À, kế là hành khổ. Hành khổ là gì, là chúng biết không? Hành khổ là gì? Hành khổ là mình niệm á, niệm này tiếp nối niệm khác, niệm liên tục. Năm có đứng yên tại chỗ, làm cho mình điên cái đầu mình suy nghĩ. Mà đại chúng thấy mình suy nghĩ một đêm mà tóc mình nó bạc, khổ mức độ vậy. Thành khổ. Giống như ông ngủ tự tư vậy đó. Tóc ông màu trắng, màu đen thôi mà ông suy nghĩ một đêm thôi, đỡ mà ông vừa cái thành đó thôi. Mai sáng là ông bạn giúp mình luôn, trắng phao luôn. Tóc bạc. Đó, đại chúng thấy mình chỉ cần mình suy nghĩ một đêm thôi. Này, như ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm là tóc tôi đang nhánh nè, đen mà đen khủng luôn á, chứ không phải. Người về đây mới có, tính ra tính lại mới có 10 năm nhiêu, phải không? 10 năm mà 2009 đến 2010, 11, 12, 13, 14, 15. 15 là cũng chưa có trắng. Đến mà khi mà xây dựng mà quyết liệt 16, 17, 18, 19 nó nhìn lại giật mình bạc hết. Ai mà không giỏi tư duy. À, bây giờ mình xây lên cái nhà tổ, mình thấy đi qua đi lại mình coi làm sao, ví dụ mình xây chấm điện coi làm sao, đúng không? Mà mình coi làm sao là phải mình coi có sao, phải coi cái gì nữa? Có chăng không? Có chăng là gì? Có chăng là có tiền không? Thấy không? À, mình tư duy, mình suy nghĩ là tóc bắt đầu nó bạc lần xuống. À, giỏi đi. Là chúng thấy bây giờ ông thầy Bảo Tú và hai cái chân mày nó nhiều khi tôi thấy bạc bạc quá. Bạc thì hành khổ. Nó hành cho ra cho bụi luôn. Cho bụi rồi bà biến mất luôn. Biến mất khỏi thế gian. Khủng khiếp gì đó chứ không phải dễ đâu. À, Đức Phật nói là ngay tim luôn mà ha. À. Rồi bây giờ qua cái phần 2, đại chúng qua cái phần 2.
Bây giờ bên này qua cái phần 2 là
bé khổ. Mình đọc trong kinh mình thấy mới dễ sợ nè. Mình khi mà đứa bé mà nó tạo nên một cái hình mà nó nằm ở trong cái bào thai của người mẹ thì nó không có lo nghĩ hết á. Vì lúc này là ăn nè, cũng có người mẹ lo nè, uống cũng có bà mẹ lo nè, tức là mọi cái bà mẹ phải lo hết. Nằm trong đó gọi là 9 tháng 10 ngày giống như công trong cái cung điện vậy á. Trên hòa thượng làng Hồng, hòa thượng dịch cái từ này rất là hay nha. À, gọi là tử cung là gì? Tử cung là cái cung điện của đứa con, rất là chính xác. Tức là đứa con mà nó ở trong bụng mẹ giống như ở trong một cái cung điện, tức là không sợ gì. Nếu mà mẹ mà đã biết giữ gìn á, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ gì hết, có người mẹ bảo bọc hết. Bây giờ cái khổ là gì? Cái khổ là khi mà sanh ra, ở trong kinh diễn tả, Đức Phật diễn tả khi mà sanh đứa bé ra nhanh chóng như mà gió nó thổi vô mà da mà đã cắt từng cái thịt vậy, cắt kia khi sanh ra. Cho nên là tại sao mình nói là tại sao nó khóc? Không phải nó khóc thì sao, phải nó khổ mà nó khóc thì sao? Không có đứa nhỏ nào mà sanh ra nó cười đó, mà vừa sanh ra nó khóc liền là gì? Đau đớn quá à, khóc. Cho nên ông Ôn Như Hậu nói sao, nhớ thuộc ai thuộc không? Khóc quỳ nổi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, thấy không? À, trắng răng mấy thỏ bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm đau mấy lần. Có nghĩa là vừa mang vừa ra đời là nó đau lắm, giống như kim nó châm da nó xẻ thật khi sanh ra. Mà mình dùng cái từ xui cái nha, xui đó cho mình là cái dùng. Trong nhà Phật đang có xui, mà cái từ miền Nam á, của mình là tại ông xui á, tại ông xui á, mà mình dùng cái từ là tại cái nghiệp, đúng không? Đã mang lấy nghiệp vào thân này cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. À, mình sanh trong một cái gia đình thiếu thốn đủ mặt hết, cái gì cũng thiếu hết, mà việc làm mình cái gì nó cũng được hết. À, tức là khổ sanh ra rồi mà tiếp tục cái gì khi sống khổ nữa, thiếu thốn. Bạn bè thì thông minh, học giỏi, có nhà giàu, đẹp người, mình sanh ra đã nghèo rồi mang cái gì nữa, mang trong mình hình hài một thị nở nữa, phải không? Mình sao khổ không? Làm giống thấy khổ không? Quá khổ luôn chứ nữa. À, Đức Phật nói là khi sanh ra là khổ, rồi khi sống khổ. Gì nữa? À, đến đó phần kế là gì? Già khổ. Già khổ là gì? Và bây giờ tôi làm cái dốc đó, tôi thử đại chúng luôn. Ngày nào cũng leo lên, leo xuống, leo lên, leo xuống. Một ngày tôi đi 4-5 lần vậy. Nhưng mà kể chừng mà nè, bây giờ tôi 50 hôm tôi đi vậy phải, nhưng mà đến khi mà 60-70 tôi đi không nổi nữa, tôi lết từ từ lên. À, lúc đó mà đại chúng mà cái thương tình là làm cái bậc tân cách mà đi kéo lên, đi lên đó, à, đi từng bậc lên, đi yếu quá hết nổi rồi. Khổ cái xác thân, mà khổ xác thân cái người mà chẳng hạn như ta già, à, cái thân ta bắt đầu nó rã, nó mỏi mệt, nó đau nhức. Đại chúng thấy một cái hay thế này, bây giờ tôi mới giật mình á. Cái bệnh ho tôi mừng tôi hết rồi, mà tại sao hôm qua hồi hôm nó ho khủng khiếp luôn, là tôi biết là thế nào là gần sáng nó cũng mưa mà y chóc luôn, ngon là bởi vì cái mình bệnh mình chưa có hết hẳn, mà khi mà trời đất nó chuyển á là cái thân phận của kiếp người nó chuyển theo luôn. Là hôm mà tôi 12 giờ đêm tôi ho tôi nó chết là chắc bảo đảm luôn, sáng nay cũng mưa. Rồi y chóc hồi sáng mưa. Là nó hồi xưa là trong mình ở trong một cái gia đình á, mà cái người lớn tuổi nói mình tin. Nhưng mình trẻ mà đâu có gì đâu. Mà khi mình lớn tuổi rồi thì ở ngoài á, gọi là đại vũ trụ, mình là tiểu vũ trụ. Mà vạn pháp nó chuyển, là trong con người nó chuyển luôn. Cho nên mình tu thiền phải theo dõi cái thân của mình á. Thì bây giờ tôi mới khám phá là tại sao mà các vị thiền sư á, ông cho ngày tháng đi có lý do. Tại vì ông theo dõi liên tục về cái thân xác ông, là ông biết là nó mỏi mòn rồi. Nên có những vị mà thiền sư mà đưa thuốc cái ngày ông uống nghe nó, tôi biết cái hạn tôi đến là mà uống chi, ví dụ. Đúng không? À, nên bây giờ mình á, mà ai mà tu dở là bây giờ mình cũng biết trước. Nhờ ai? Nhờ bác sĩ nhìn thầy bảo đảm luôn, thầy 7-8 ngày nữa đi rồi, ví dụ như à, mình giờ mình hợp để chúng hết à, hợp để chúng hết ăn uống rồi từ biệt, ví dụ như đó. Rồi bắt đầu nó rút, bây giờ họ làm, họ rút ra những cái kinh nghiệm, kinh nghiệm trong cái gọi là nhân tướng học. Bây giờ họ kinh nghiệm một người, hai người, ba người, bốn người, 100 người, 200 người, 300 người, họ đúc kết ra cái bản sơ đồ. Rồi bản sơ đồ là bất di bất dịch, nói về thế gian thôi nha, còn tu mình chuyển. Hạn như họ nói vậy, bây giờ mình đưa cái tay lên ha, cái này nó có 3 cái ngóc, mà người nào mà có một cái thôi là bảo đảm là 40 tuổi là phải chết. Thì họ khám nghiệm được là cái người đó chạy đằng nào cũng 40 tuổi chết, thì 100 người, 200 người, 1.000 người mà đến họ coi đúng là 40 tuổi chết. Rồi bây giờ cái người nào có 2 cái, thấy không, họ đoán là 70 tuổi sẽ chết, 70 tuổi hoặc 76. Họ đó tung tin nha, mà đúng thì ông già cũng có 2 khóc là đúng 76 tuổi cũng mất, ví dụ vậy. Rồi sao, ai mà có cái 3 ngóc này, 1, 2, 3 phải không? Từ 90 tuổi đến 100 tuổi mới mất. Là đúng luôn, đúng là từ 90 đến 100 tuổi mất. À, bắt đầu họ chia ra gì? Họ chia ra cái con đường gọi là tâm đạo, rồi trí đạo, rồi sanh đạo, đường như thế nào? Họ phân tích. Không? Họ đúc kết, thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chứng nghiệm vào con đường này, Đức Phật nói à, cái con đường này là khổ, nó không chặt. Cái xác thân mình bây giờ nó mỏi mòn, nó rã khổ không? À, thì khi mà khổ rồi gì à, mình nói ngồi đời trước nha, khi mà cái thân xác mà nó mỏi mòn, nó mệt mỏi rồi đó, cho nên người ta nói là cái gì, già sanh gì, già sanh tật. Mình thấy hồi xưa ổn ta nói sao già sanh tật, mình thấy lạ quá. Tại sao biết già sanh tật không? Tự vì cái người già ta bệnh, ta đau, ta nhức, mà mình làm gì mà trái người ta, ta phiền lắm. Nói về cái người không tu, đúng không? Và bây giờ Đức Phật nói đây, khổ về xác thân, bây giờ khổ về tinh thần. Rồi chúng mà ở đây mà đi qua Úc nha, qua Úc nè, Canada nè, qua những nước châu Âu á, là khi mà lớn tuổi mà già rồi thì mấy đứa con nó đưa vô nhà dưỡng lão hết. Họ buồn lắm, mình qua mình thấy tội lắm. Cái tinh thần họ suy sụp luôn. Vừa rồi có một ông bác sĩ người Nhật, ông khuyên á, ai mà bệnh ung thư là không được xạ trị. Ông nói dặn luôn, không được xạ trị, không được mổ. Ông nói là xạ trị hoặc là mổ thì 2 năm cũng chết. Mà không xạ trị, không mổ thì 2 năm hoặc là 3 năm nó cũng chết. Thì như vậy bây giờ ông nói là ví dụ như mình có một cái bọc ở trong con người mình gọi là ung thư, đúng không? Mà mình chỉ cần đụng dao kéo vô, ông nói là cái người mà chết nhanh nhất bệnh ung thư không phải cái ung thư nó giết, mà xạ trị nó giết. Bác sĩ người Nhật mất khám phá luôn. Thì bây giờ ông nói là bây giờ cái ung thư là muốn không mà nó phát tác mạnh á, là cái người đó phải cái đầu óc phải thư thả, đừng nghĩ đừng nhớ, tu tập, nhất là tu thiền càng tốt nữa, lúc nào cũng có cái niềm vui đó, đừng có lo nghĩ đừng gì nữa hết đó. Thì cái bọc của ung thư nó không có phát ra nữa, nó nằm yên chỗ, không phát, nó nằm yên chỗ luôn. Mà ông nói mà đụng dao kéo, đụng xạ trị rồi chết nhanh thôi. Rồi bây giờ cũng có một ông nữa, cũng bác sĩ người Nhật nữa, ông này mới khám phá ra cái điểm này. Ông kể nhà ông có thể là có 5 người con, bản thân ông luôn đều bị ung thư hết, kia mà bây giờ gia đình ông cứu gia đình hết luôn, cứu bằng cách gì? Hẹn như bây giờ có bụng thôi phải không, thì mình coi này mới hay nè, mình càng học mình càng thấy hay. Đại chúng nhớ ngày xưa mà ngộ đã quốc sư không, thì bây giờ ta gọi là cái bệnh ung thư chứ có hết. Bệnh ung thư đúng không, thì cái mục á bây giờ gọi là ung thư á, thì khi mà ngộ đã quốc sư mà đau đớn á, mà ăn vô chừng nào thì nó bớt. Cho nên tại sao mà những người ung thư là không được ăn thịt bò đỏ, cấm luôn, cấm. Bởi vì họ mà ăn vô á, đã nuôi cái ung thư này, nó càng nuôi càng lớn, nó quở chết. Họ ăn chay càng ngày càng tốt, ví dụ. Thì cái phương pháp mà đại chúng biết không, khi mà ngộ đại quốc sư á, ngày rời cái kinh thành ngày đi á, trên cái quãng đường ngày đi như thế này nè. Bây giờ mình đã phát hiện nó hay, cái ông bác sĩ người Nhật này hay nè. Hình như chắc mình nghĩ là ông đọc qua cái cuốn Thị Sám á. Miếng sao không? Mình nghi là ông đọc. Thì bây giờ mình vọng tưởng chút về trên cái đoạn đường ngày đi á, ngày đi hàng tốt là không có thịt, không có thà, không có gì hết á. Có lúc là ngày nhịn đói luôn. Thì ông dặn ổng nè, vợ ổng và 5 đứa con bệnh như thế, nhịn đói 12 ngày, nhịn đói nửa tháng. Ông viết ở trên những cái tờ báo luôn à. Vừa rồi ông ra Hà Nội để ông gặp một cái bộ đoàn y tế của Việt Nam, ông chia sẻ về vấn đề này. Nhịn đói đúng nửa tháng thì bắt đầu cho đi khám thì nó teo lần lại, cái những cái mà ung thư nó teo lại. Nhịn đói đúng một tháng hết luôn, ghê không, không có nuôi nữa, không có, tức là cái thức ăn không có nuôi thằng này nữa. Thì ổng nói là nếu người nào mạnh là thắng, thì mình nhịn đói mà mình uống nước mà ổng không thì chết, phải không? Thì cái thằng ung thư này nó chịu nổi, nó rụng, nó chết, thắng mình thắng. Nên bây giờ ông có một cái bài thuốc là nhịn đói không ăn mà vượt thoát cái bệnh ung thư. Cho nên ông nói là bệnh ung thư mới sợ nữa. Rồi cho nên là ông qua đây, ông qua Việt Nam nè, hôm nay cái cô Phật tử điện tôi nói là bây giờ tụi con tính là mở một cái bệnh viện trị ung thư đó. Trị sao? Cô mới nói là nhịn đói. Bệnh viện rồi nhịn đói. Ông bác sĩ ông đứng ra. Đó. Ở miền Bắc á, hôm điện kể tôi mới biết. Đó. Thì khi mà tinh thần mình thoải mái rồi đó, tinh thần mình thoải mái, chẳng hạn như bây giờ mình nói đừng nói chi là ai cũng bị chi phối, giàu cho Đức Phật luôn cũng bị chi phối về cái xác thân. Chúng nhớ không? Để chúng nhớ mà khi mà Đức Thế Tôn buổi sáng mà ngồi mà gì hơi nắng lúc đó Thế Tôn yếu rồi đó, lúc nào cũng 76-77 rồi đó. Thì Tôn giả anh em mới khóc. Nhớ không? Nên bạch Đức Thế Tôn ngày xưa cái da của Thế Tôn nó sáng, nó bóng luôn, bây giờ sao nó nhăn nheo. Thế Tôn nói là trong cái trẻ nó chứa đựng cái già nằm sẵn đó. Thì bây giờ cái thân xác ai cũng bị chi phối, nó kể cả sư ông Trúc Lâm mình luôn, sư phụ Hùng Chiếu luôn. Nhưng mà các ngài nhờ cái tinh thần tu tập, nhìn lại cái quãng đời của mình làm biết bao nhiêu Phật sự, cái tinh thần, nhờ cái tinh thần. Cái người tu mình là cái tinh thần mình có khổ, cái thân xác là khổ thật nhưng cái tinh thần nó không khổ. Cho nên tôi làm những cái cảnh này để cho quý tử mình, nếu mà ai mà chịu ở đây mà già lớn đi dạo dạo cũng đỡ. Nhà lớn rồi làm gì thôi, mình đi chiều đi dạo rồi thôi, không làm gì hết, phải không? Cái tinh thần nó phóng phát lên. Trên ở bên Tây Tạng mình thấy họ làm những cái thiền viện mà vô mình nó giật mình. Cho nên là có những người họ không có hiểu, họ không có hiểu hết cái ý của tụi tôi. Họ nói tôi làm cái đồi này, rồi bây giờ tôi làm cái nhà tổ lên che cũng mất công. Mà tôi làm cái này mục đích tôi không phải làm tham quan, tôi làm cái này đâu phải làm tham quan, mà mục đích đó tôi làm cái đồi này tôi trồng cây để nó tạo ra cái sinh khí cho cái người tu ở đây, chứ mục đích tôi không phải tham quan, nhớ nha. Là chúng mà hiểu được cái ý tôi là biết cái mục đích của tôi làm này không phải làm tham quan, không có tham quan. Trong đầu tôi xưa giờ tôi làm không phải tham quan, mà cái bố cục của tôi là làm để nó tạo ra một cái luồng sinh khí để cho chúng tu, kể cả thập bát la hán, kể cả cái đồi này, rồi kể cả là sau này tôi làm cái hồ này đồ hết luôn, là tạo ra cái nguồn sinh khí Mà cái nguồn sinh khí này gọi là tiên thiên khí, nó tạo ra cái môi trường để cho chúng mình nó tu nó yên ổn, chứ không phải để thanh quan. Cái nhiều người nói che uổng, tôi cười cười không à, nhiều người chờ thì che vậy uổng quá, tôi cười, nói thật luôn. Ai mà nói là tôi làm cái này để mà che uổng mà tôi thấy người đó chưa thấy xa. Bởi vì mình làm cái này đó cho tu chứ không phải để thanh quan. Nó thanh quan kể họ, họ đi họ tìm được là kể cái quyền của họ, đúng không? Cho nên cái người nào mà đến đây mà ngồi nói chuyện mà nói thầy làm cái này che uổng là tôi biết người đó nhìn sâu. Mà cái mục đích của tôi làm cái này là để cho chúng mình tu chứ không phải là để thanh quan, hiểu được điều đó, phải không? Cho nên mình hiểu được cái đó là mình làm gì, là cái tinh thần. Mà cái tinh thần mình lớn tuổi, cái xác thân mình nó rã rời, nhưng mà cái tinh thần mình có. Mình cần nhất là cái tu. Mà muốn được như thế là lúc trẻ mình phải tu. Lúc trẻ giống như mình nạp cái nguồn năng lượng vô rồi đó, thì cái tinh thần mình á, mình không có yếu đuối. Nói gì đó. Qua gì? Qua kế là bệnh khổ. Đó đại chúng là ai mà bệnh rồi biết á, bệnh khổ. Cái ai nói làm bệnh sướng giơ tay lên. Cái ai nói làm bệnh sướng không? À, Phật dạy bệnh là phải khổ. Mà tôi ho mà mấy năm vừa rồi tôi ho bao cũng năm ho chết luôn, mà sợ luôn á. Người ta nói là ho mà tức là nó làm cho cái mình nó khốn khổ. Bây giờ cái thân mình bệnh viện khổ đó nói chung. À, có người nói bây giờ bớt cái ho là nhà đau cái răng nó đỡ hơn. Mà khi bớt ho đau răng còn cực hơn nữa. Mà có người nói thôi bây giờ đừng có đau răng à, đau mắt nó đỡ hơn, mà đau mắt nó cũng cực nữa. Cái gì cũng cực hết. Không? À, cái thân của mình đừng có bệnh hả, bệnh viện khổ đó. Đó. Mà may gì à, trong cái thân mình bệnh mà có những cái nó bệnh. Mà bữa mình giảng về thì sư Mã Tổ đó, thấy không? À, tinh thần mình à, có cái tinh thần tu tập. Bốn cái gì? Chết là khổ. À, cái thân xác mình đã rồi mà cái tinh thần của mình không có. Mình chuẩn bị, mình sắc móc, mình chuẩn bị lìa cái cuộc đời này. Mà con cái mình tranh giành nhà cửa, tranh giành đất đai, làm cho mình nó bấn loạn, phải không? À, còn mà những người mà tu thì theo cái thiền pháp Trúc Lâm á, chẳng hạn như sư ông. Bây giờ mình nói đừng nói gì từ cái sơ tổ Trúc Lâm trước, đời nhà Trần á. Và các ngài còn mạnh, còn có đầy đủ trí tuệ, cái ngài truyền ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng. Thì sư ông Trúc Lâm mình cũng vậy. Sư ông Trúc Lâm mình bây giờ mà ra đi, các ngài thanh thản lắm, tự gì gì, các thiền viện ngài giao hết luôn cho đệ tử đệ tôn trông coi hết. Ngài bây giờ không có dính dáng nữa hết. À, cho nên thân xác mà nó sách rã rồi, nhìn lại cũng vui vẻ, có gì bận tâm hết, đúng không? À, cho nên gọi khổ. Rồi chứ kế là gì? Năm là ái biệt ly khổ. Thường thường tôi nói là sanh mà ly á, tức là thương mến mà xa lì, gọi là sanh ly. Kế là gì? Thường thường là sanh ly, tử biệt. Sống xa lì mà chết á, thì vĩnh biệt. Hai đây không có tạm biệt nữa nha, hết tạm biệt luôn, sanh ly tử biệt. À, nó là khổ đấy. À, gọi là ái biệt ly khổ. Kế gì nữa? Kế gì? Cầu bóc đắc khổ. Cầu không được là khổ. Dù bây giờ mình cầu công danh, cầu mà không được, cầu mãi mà không được, muốn làm việc này muốn làm việc nọ mà không được, khổ. Rồi bây giờ mình cầu gì? Phú quý, giàu sang á, mong cầu chúng độc đắc mà không có chúng, phải chúng gì không, ví dụ khổ. À, đó, ngoài đời ta nói là bây giờ ở ngoài đời á, Đức Phật dạy cho ngoài đời á, mình thì không có, mình này thì không có mà cái chuyện này công danh là phú quý gì nữa cậu gì. À, tức là ở đây á, mà nếu mà Đức Phật mà chi chỉ cho mình thấy á, là cái việc mà cầu không được rất là khổ. À, làm cho mình ở đây rất. À, kế là gì? Cái thứ bảy gọi là quán tắng hội khổ. Quán tắng hội khổ là gì? Là mình không có hợp với người đó, không có hợp với người đó mà ở chung nhà, ở chung một phòng, ở chung một chỗ, tức là giống như người ta nói là mình gặp người nghịch giống như mà gai đâm trong mắt, đúng không? Giống như gai đâm mắt nữa, khó chịu lắm mà ở chung chỗ, cái đó cái khổ đó. Thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ. Tại sao gọi là ngủ ấm xí thành khổ? Bị lực vô thường để chi phối, tức là sắc thọ tưởng hành thức bị chi phối, bị thất tình lục dục lôi cuốn, kế là bị vọng thức điên đảo, nó lẫy lừng, không có yên đó. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba. Cho nên á, mình học cái cứ diệu đế là hay áp dụng nè. Mà Đức Phật dạy hết rồi, Đức Phật dạy hết mà mình chịu áp dụng. Chẳng hạn như có một cái thầy tỳ kheo đến gặp Phật hỏi: thế giới hữu biên hay vô biên? Thế giới này thường hay là vô thường? Sau khi Như Lai chết rồi đi về đâu, còn hay là mất? Hỏi ba lần Thế Tôn trả lời. Cái vị tỳ kheo nói: Thế Tôn mà không trả lời con hoàn tục á, con ra đời. Thấy không? Ở tôi nói này, tôi áp dụng có nhiều thầy bây giờ ra giảng là đụng chạm, họ không hiểu, không hiểu chỗ này. Họ hỏi như thế mà mình ra giảng có muốn ngàn cái câu hỏi nó hỏi với mình, mà nó hỏi mình dùng cái từ là tào lao á, mà mình nếu mình cái đầu mình á là cái ngã, mình dùng cái từ là bản ngã ghê lắm. Nếu mình trả lời không được á, mình nghĩ rằng ta kêu mình ngu ngổ vậy á, mà mình trả lời á mà không khéo á là mình gọi một đại ngu nữa, ngu lớn á. Thì chúng hiểu không? Này hay mình nói thật luôn. Cho nên là khi mà ta hỏi thì mình phải biết là ta hỏi cái gì. Thì Đức Phật nói nè: khi ông mới phát tâm xuất gia, ông đến ông gặp Như Lai, ông nói sao? Nói sao? Thường thường bây giờ mình mới phát tâm, mình chuẩn bị đi xuất gia, mình nói sao? Gặp ông thầy: thầy ơi con khổ quá, con khổ quá. Nếu ông khổ ông mới đi xuất gia. Thầy ơi con khổ quá, con khổ đủ chuyện, khổ gia đình, khổ vợ con, khổ. Trời ơi vô vàn khổ, xin thầy chỉ con cái con đường thoát khổ, cái mình chỉ đã là bây giờ ông nói này. Thấy không? Có nghĩa là ngày xưa ông gặp Như Lai, ông nói là ông khổ quá, khổ quá. Thì tôi chỉ ông cái gì mà khổ để chấm dứt con đường khổ cho tôi, đâu có nói cái này. Rõ ràng không? Thì bây giờ tôi qua bên Úc, ở bên Đức, tôi với thầy trụ trì Trúc Lâm bên Đức, tôi kể nghe. Cái thầy trụ trì giảng này, cái tôi ngồi đây. Hôm nay mình nói tôi ngồi đây. Có một bà Phật tử mới đứng lên, cái cô Phật tử mới đứng lên, cổ là nhà đài truyền hình bên Đức á. Có làm nhạc đài truyền hình, có chuẩn bị máy đồ ghê lắm nha, tôi biết rồi. Cô nói mà bây giờ con có một câu hỏi mà con trả lời mà quý thầy mà trả lời không á, là con nghĩ là cái việc hoằng pháp của quý thầy nó bị giống như bị bế tắc, dùng cái từ vậy. Cái em thầy em kêu cứ hỏi, biết có hỏi sao không? Hỏi thưa thầy giúp giùm con thầy trả lời cái vụ về cái vụ Bát Nhã đó, nhớ ở trên Lâm Đồng á. Cái ông thầy ông thấy xong rồi hỏi vụ đó là cái chăng hả? Kêu nói thôi cái phần này là đến cái phần mà về chỉ thiền, và có những cái gì mà thắc mắc mà nhỏ nhặt á thì tôi chịu trách nhiệm cái phần đó, giúp chúa tôi với thầy đi về cho ông giảng, cái thầy đi vô. Tôi nói mà bá giận tôi rồi. Tôi nói hồi nãy á, cô nhớ mà lúc mà cái ngày mà đầu á, lúc mà thầy ổng mà khai pháp đầu để cho chuẩn bị cái pháp tu 7 ngày á, để đến cái phần tôi á, thì tôi tuyên bố cho hết Phật tử, những người ai đến đây tu tập 7 ngày, là tôi nói tôi từ bên Việt Nam qua bên Đức, khối châu Âu này, mà tụi tôi toàn là bán cam không à, cam không, mà ai mà mua cam là cỡ nào tôi không bán hết đó, mà mua quýt nè, mua bưởi, mua ổi, mua sò là nhất định có, tôi dặn rồi, thấy không? Tôi đã dặn là bán mua cam thì tôi bán, mà đằng này mà cô mua bưởi nè, mua sò, mua ổi, mua quýt nhất định có. Cũng vậy, cô tại sao cô đến đây? Vì cô bế tắc trong cuộc sống, vì cô khổ đau, chồng, vợ, con cái, tất cả cô đến đây. Khi mà cô nói ra một vấn đề nào để chúng tôi hóa giải cô, thứ nhất là tại sao cô khổ? Giờ tôi là chỉ ra con đường tại sao khổ, và phải có phương pháp để mà tu tập, để mà chứng nghiệm hết khổ. Cô nói cái chuyện mà cái này ở đây là không có, không, ở đây là chuyện này không có. Nhưng mà mình nói thẳng một điều luôn, khi mà cô cổ tôi trả lời xong rồi thì 3 năm sau tôi qua lại một lần nữa, tôi gặp cổ. Khi mà tôi gặp cổ xong rồi, cô ngồi tâm sự, cô mới nói luôn. Cô nói là khi mà cô hỏi như thế, mà may á, mình trả lời không xong, tại vì mình đâu có nằm trong cuộc đâu mà biết cách trả lời. Nên có những người không biết cái trả lời đại mình không nằm ở trong cái cuộc đó. Mình không phải là tăng đoàn đó, mình không phải là tăng thân đó, mình trả lời. Mình nhiều khi mình không, mình nói mình nghĩ rằng mình trả lời thì người ta nói mình chắc ông này dạy dốt, mà thôi mình chịu dốt sướng hơn. Thấy không? Cho nên có những cái mình đi ra, mình vào pháp ta hỏi, mình phải biết cách, chứ đừng có đụng đâu trả lời đó, đụng đâu trả lời đó. Để chúng nhớ lại mà câu chuyện là cái ông ngoại đạo đến hỏi Phật mà vấn đề mà ngã đó. Hỏi 3-4 lần Đức Phật ngồi im, ông bảo ông đi, nhớ không? Anh em mới hỏi Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con thấy lạ một điều là ai mà đến hỏi Thế Tôn ngã, là Thế Tôn giải thích rõ ràng cái ngã nó làm sao nó gồm về sắc, là gồm về thọ tưởng hành thức, mà tại sao cái ông Bà La Môn này ông hỏi Thế Tôn 3 lần mà Thế Tôn im lặng vậy? Ông nói ông biết chứ, bây giờ ông mà trả lời cách mấy cái ông nội nào cũng chấp, ông chấp ông cũng mở ra được, thì thôi nói một chí. Thấy không? Nên có những cái mình đi ra bàn pháp mình phải lưu ý, chứ đừng có đụng đâu mà nói đó, đụng đâu nói đó. Thấy không? Cho nên bây giờ là đại chúng thấy là cái thời buổi mà thông tin nó bùng phát, nó đủ mặt hết á, cho nên mình phải trả lời, mình phải gọi là phải là áp dụng trong cái con đường mà Đức Phật chỉ, áp dụng thì nó không có gì hết đó. Đó, cho nên là biết khổ mình phải làm gì, chứ là để mình tìm cách mà thoát khổ. Thứ nhất là gì? Lỡ mình gặp cảnh khổ đến, nghịch cảnh đến, mình không có sợ hãi. Gặp cảnh khổ đến, gặp cái nghịch cảnh đến, mình tìm cách để mình vượt thoát cái khổ này, đó là người tu. Thứ hai là gì? Thứ hai mình không có tham cầu. Mà ít mong cầu thì gì? Ít bị hoàn cảnh chi phối. Thứ ba là mình gắng sức, mình tu tập, rồi mình quán chiếu để mình vượt thoát cái khổ. Vậy thôi. Và bây giờ mình biết khổ là mình phải làm gì? Vượt thoát cái nguyên nhân của khổ. Thì bắt đầu chúng ta học qua cái phần tập đế. Tập đế thôi, bây giờ mình nghĩ tôi có nhiều việc tôi nói cho đại chúng. Tập đế là đợt sau đi. Giờ mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện độ, biển não vô tận thời nghiện, pháp mà Phật
lành.